đây, chương trình đọc truyện quê do Triệu Phổ phụ trách. Xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, chương trình truyện quê hôm nay, Triệu Phổ xin mời quý thính giả nghe bài Số Con Rắn của nhà văn Nguyễn Kim. Những ai đã từng thấy có con gà mắt tóc lây quai, quờ quạng như thế nào thì cái tình cảnh của Dậu giờ cũng tương tự như vậy. Có khác một chút là cái con gà tự bản năng cố thoát ra để tìm được cái sự tự do. Còn anh thì dắt óc tìm phương cách xoay sở tìm vốn để hầu cầu cạnh lão thần tài chiếu cố. Số là anh nuôi con số 32 cầm tinh con rắn suốt hơn một tháng nay trong mỏi mòn. Đây thì đã giữa tháng chạp rồi, phải chi vô một cái là ăn Tết ngon lành. Bởi vào sáng nay, Dậu vừa nhận được ánh sáng cuối đường hầm tại quán cà phê của Sáu Vùng. Cái tai nạn số đề ở địa phương này lâu nay đã bị các cơ quan chính quyền truy quét. Truy quét hết sức gắt gao tưởng chừng như là tàn lụi rồi. Nhưng mà giống như cái loài ký sinh, nó vẫn tìm được cái môi trường sống thích hợp và sinh sôi qua các mánh khóe để đổ khó lại. Quán Sáu Hùng và các vụ cho vai nóng, vai nguội, cầm đồ chính là môi trường ấy. Họ kín đáo phối hợp, hoạt động rôm rã cùng mục đích làm nặng túi riêng và đưa dân về số đề vào cái con đường sơ sát. Giới bình dân, giới lao động, tới đây để bàn về mộng mỹ rồi mua số 2 con, 3 con hoặc là bao các lô mỗi ngày. Cái sức cuốn hút của nó dần dần kéo Dậu vào cuộc. Nghe bè bạn suối, anh mua số vu vơ một lần, may mắn trúng thật. Tiêu pha phung phí rồi tiếp tục chơi. Thua nhiều hơn là thắng, cây cú nâng tiền cược lên hoài tới cho tới thất bại sát vang. Anh đã nần tiền góp ngày, góp tuần khá nhiều. Chỉ sơ cúp 81, cái cần con cơm gạch tàn của Dậu quằn mình không khám nổi cho chú cái gánh nặng đo đen. Vào buổi sáng hôm đó, giữa tiếng ồn ào bàn cãi trong quán cà phê, bà Mánh nghiêm nghị thuyết cho Dậu với hai anh bốc vác cùng bàn nghe như thế này. Cái môn số đề đó, nó quyền bí, nó siêu nhiên lắm nha. Vận may tới có tịnh tài, chiếu mạng, thì nắm bắt cái nghi chấp thôi. Còn cái thời mình rủi hả? Có chơi tài xỉu 5 năm ăn 5 thua cũng trắng tay nữa. Chuyện qua nè, tôi bắt được cái con rắn hổ hành mắc lưới. Nấu cháo đậu xanh nhậu với ông hàng xóm đã thiệt là đã. Cái chuyện bình thường thôi, nhưng nó có một cái lạ là... Dậu vội vã chồm tới xuất độ mình ra cắt ngang. Rắn nữa à? Rắn nữa à? Sao? Sao trùng hợp với con số tôi nuôi quá vậy cha nội? Bà Mánh bình thản lấy cái cuốn sổ tay kỳ viết đặt ngay ngắn trên bàn rồi nói tiếp. Nhậu quất một câu rồi tôi ngủ tới sáng. Tôi ra ngoài cổng chợt thấy cái đầu con rắn hổ qua nó đã chặt đứt, nghĩa là xa rồi. Bây giờ nó sao lại ghim đính nhìn ngay cái nhánh gai tre ở hàng rào trước mặt rất cả thức tay vậy. Tôi mà bị kiện đó thì cho bà cậu bắn tét mắt tôi đi. Anh bất giác quay ngang lẩm bẩm. Bà cậu mà bắn giỏi thì cha nội này ngủm tủ của tỏi từ khuya rồi. Anh kia có vẻ bản tính hơn nghi, hay chim chuột tha lên đó rồi dướng lại ra cha nội. Chẳng quan tâm tới cái lời thắc mắc, bà Mánh mang kính vào rồi lật sổ tay ra cho chú xem. Những cái dòng chữ con số được tô đậm bằng mực xanh mực đỏ đâm ngang sổ dọc trông như là cái trận đồ bát quái, không có cái lối ra nào. Rồi bấm đốt ngón tay đâm chiêu bóp tráng hồ lâu, bà Mánh mới hất hàm hỏi Dậu. Chú mày đó là mê số con rắn lâu nay phải không? Gì vậy chú, tuổi gì vậy chú? Do hồi hộp trả lời, dạ, tôi tuổi Tân Dậu. Quán vắng bớt khách, ba người yên lặng ngó ba Mánh làm các phép tính rối ren, rồi đột ngột ngẩng đầu lên toét miệng cười. Hết cơn bị cực tới hồi Thái Lai, tới hồi Thái Lai rồi nha, tới tới nhậm năm nhậm thịnh. Cái thằng dậu nghe tôi đó, đánh hết vốn vô cái con rắn là ăn chắc bởi vì cuôn mạng kim tinh. Xác suất khoa học thì cũng tốt, chơi bài phải chơi tới bến nó mới ngon. Tôi cam kết thắng, không thèm ăn tiền còn. Mắt sáng lên dậu vừa gật gật đầu, lại yếu xìu liền. Ủa? Mà hai tháng nay rồi, tôi muốn khô máu rồi đó, trần ai chỉ sứ rồi đó. Thấy anh bốc giác nghe ngấy dài nhẹ nhẹ rồi, bàn bước lại cái góc quán ấy thì thào, cùng mụ ghi số đề quen mặt. Họ đếm tiền trao tay, nhận một mảnh giấy nhỏ xíu rồi đi ngang, ba mảnh cười khẩy, kề tay dậu. Tụi nó chờ xé lẻ nó nghe mày. Phước quả vô chừng, chồm chồm ăn ké đâu coi chừng có ngại nghe mày. Chú mày ráng theo con số này đậm đậm một chút đi. Bỏ uống, bỏ đó, rủ nó ra đó là uống lắm đó nghe. Thẫn thờ đứng lên đưa xe qua bãi đậu. Dậu ngồi, bỗng ngối suy nghĩ liên man cái chuyện chạy tiền. Đồ đạc ở trong nhà có vài thứ giá trị. Muốn mượn tạm cái tivi hay là cái đầu đĩa gửi tiệm cầm đồ cũng khó. Vì An là bà xã của anh sẽ phát hiện ngay tức thì. Rồi thì bây giờ vay mượn tiếp nữa ư? Các mối tiền gốc của anh hỏi điều lạnh mặt từ chối thẳng thừng với cái lý do là đã vượt quá giới hạn rồi, chưa trả. Cùng với bạn bè cùng gánh xe ôm gã gẫm chút đựng tiền, cà phê thì được, chứ vài trăm đồng bạc chắc là vô phương. Số đề nó kỳ cục lắm. Ở con số mình theo riết hụt, hàng tháng hụt hơi chẳng có ra, mà kẻ tiền nghỉ cử một cử, nó lại xuất hiện ở trên bảng vàng. Ói máu chưa? Bà Mánh là một thầy về đoán số, giải mã trong làng đề. Qua cái sự tán tụng của những cái người trúng số và nhờ cái sự im lặng bất đắc dĩ của vô số người thua méo mặt. Nhưng mà cái miệng dẻo quẹo của chả đó, biết đâu hôm nay Linh Đứng đã nghe mà không theo thì cứ bồn chồn, cứ say sức mãi thôi. Một kịch bản đắc ý vừa lóe lên trong đầu nhậu, anh quyết định phóng xe thẳng về truy vợ để tranh thủ thời giờ cho kịp giờ mua số. Dựng xe ngoài nào, và hối hả vào nhà chào cha vợ, tập trung giữ sức nét mặt, kiểu nặng ưu tư. Bác hai mới nheo mắt ngó con rể. Tao à, tao nhìn mày muốn hổng ra nữa hả con? Sao hốc hác quá vậy? Ghé xin gạo hay có việc gì đây? Vút mái tóc bù xù ra dáng tiểu não của mình, dậu cúi mặt xuống lý nhí. Dạ, vợ con phát bệnh bướu cổ trầm trọng lắm mà bà. Mai chuyển đi Sài Gòn để điều trị chuyên khoa. Khá nặng, nhưng mà rồi cái khả năng tài chính của tụi con đó, thì tía đã dư biết rồi mà. Dần tất cả xuất bàn bắt hai nôn nóng. Sao để tới trầm trọng như vậy mới phát hiện được? Tao từ lâu rồi tao nhắc á, dùng muối iốt, không có chịu nghe. Bây giờ đó, hậu quả đó, thấy rõ ràng chưa? Mày chở tao đi gặp con An coi nó làm sao đây. Đã chuẩn bị sẵn cây dây diễn rồi. Như vậy mà tới cái đoạn ghi cấn, thì dậu lại ấp úng. Dạ. Trời, tía khỏi đi cho mà. Chỉ cần tía, tía cho tụi con mượn chừng 1 triệu thôi. Rồi thiếu đủ gì mà tính sao? Tía nhớ đừng cho má hay má lo lắng tội nghiệp má. Mai mốt rồi con sẽ... Ông già mở tủ lấy sắp giấy tiền gói trong giấy báo, bác hai mới thở dài dặn dò con rể như thế này. Mày á, thì cứ cái mừng hẹn mai hãy hứa bốt hoài. Mới lấy tiền bán trái cây được 2 triệu đây, cầm về đi lo cho vợ mày. Để gì vừa đó, bệnh nó nhiều thế thêm khổ. Thôi đi lẹ đi con. Trên đường về, dậu hơi băn khoăn ái nái vì bạo gan nói dối với cha vợ. Anh tự trấn an mình. Gia lão thần tài cho vô ngay số rắn hốc bạc. Có tiền, ngày mai chạy trả lại. Rồi lỡ lời nói cho ba vợ hay là con An nó đã bất bệnh thì khỏi cần đi Sài Gòn hay là em chuyện chưa có gì đâu. Trả tiền dai là tiền gốc cấp bách gần 1 triệu bạc. Còn bao nhiêu thì anh chia ra, ghi ra ba đài, tất cả gửi gắm vào con số 32. Nếu mà kết quả đúng như lời thầy Ba Mánh phán thì chiều nay anh có thể ẩm ít nhất là 10 mấy triệu. Tâm trạng anh căng thẳng, phấn chích của dậu kéo dài cho tới 5 giờ chiều thì chấm dứt trong u ám và thất vọng ê chề. Cả ba đài. Số 32 con rắn chẳng chịu bỏ ra. Anh sạch túi và thua hết tiền. Nghe anh than thở cào nhào, Ba Mánh nhếch mép cười rồi. Tao làm sao dám nói quỵt tẹt thiên cơ mày. Chú mày phải suy đoán động não thêm chứ. Ra mấy lô cái số 38 là đúng quá rồi, còn gì nữa. Nghe mà giận ướt gan, dậu lớn tiếng gọi hỏi. Ông gài tôi có số 32, bây giờ ra 38, đúng là đúng ở chỗ nào? Thì sổ số rồi, tôi nói thông suốt được rồi, tiết lộ trước ông trời ông đánh tôi hay sao? Chú mày hợp số 32, trong gia đình là con thứ 6, 32 cộng với 6 có phải là số 38 không vậy? Trời đất ơi, cái chuyện đời như nước chảy qua cầu, thua cho này ta bay kéo khác. Lo làm chi cho tổn thọ gì? Tiềm tài như phấn thổ, nhân nghĩa tợ. Thở hát ra chăng nhá, dậu nói giống như kẻ học khoa. Thôi, dẹp quách cái nhân nghĩa bị đợi của ông cho thiên hạ nhờ một chút. Ông có thua đâu mà ông lo tổn thọ ông. Cái bàn số trúng khi có kết quả thì có kết quả thì kiểu ok thì nghĩa là kiểu của ông nó dễ như là cỡ bàn tay thôi. Ba ngày tiếp theo đó, chạy sơm bao nhiêu dậu giấu vợ gửi hết số tiền. Gửi hết số tiền cho số đề. Mà thua thì vẫn thua xỉ niệm. Ngồi quán cà phê Sáu Hùng, nhìn cái đám thầu đề, tụi nó trên vai nhẫn nhơ cười cười, nó nói, anh thêm buồn mà cho phận cho cái phận đen đủ của mình. Ngày thứ tư, dậu về nhà sớm, nằm gắt tay lên trán rầu rầu chẳng biết là đào đâu ra tiền giải quyết không mối lo. Tiền góp tuần đã trễ 2 kỳ và quan trọng bậc nhất là có tiền mượn của cha vợ An đưa An đi Sài Gòn trị bệnh. Chết chắc. Đột ngột cửa mở, bác hai lù lù xuất hiện, dậu tót mồ hôi bật dậy ngay. Đặt cái giỏ đệm xuống rồi bác hỏi liền. Sao ông con An đâu rồi? Có nằm bệnh viện hay mổ xẻ gì không mà bay êm re vậy bay? Anh lúng ta lúng túng rót trà mời cha vợ giọng run run. Dạ, thưa vợ con khỏe rồi bà tía. Tía tới rồi về liền hay là tía ở lại chơi vậy tía? Nghe con rể hỏi một cái câu thiếu tế nhị như vậy, bác hai bực mình. Tao nghe lời mày, tao giấu má mày cái chuyện con An bệnh, bà lo sợ. Đem ít nếp hương với cặp với gà lên cho tụi bay, chờ gặp vợ mày về rồi, để rồi mới về, nó bệnh hoạn hay đã còn đi đâu nó mất rồi. Vợ thấp thỏm lo âu như là cái kẻ tội đồ chờ tuyên án. Lén lén nhìn cha vợ phép thấy hoạt, thông thả uống trà, đợi gặp con gái. 15 phút dậy đang đẳng trôi qua, An tất tả về nhà sau khi bán hết gánh cơm tấm ở ngoài chợ. Anh còn đứng sơ đó thêm, thì một bất ngờ nữa là bà mẹ vợ bước vào. Bà ngó quanh ngạc nhiên. Ủa? Ông cũng lên đây nữa à? Có An đã cho hay tin cái thằng dậu bị sơ gan nhập viện cái thành phố chưa? Sao mà tụi nó còn ở nhà cả đây mà? Dùng dập những câu hỏi khiến cho bác hai trầm ngâm suy nghĩ, cứ nhìn, chỉ cử chỉ con rể, con gái, thẹn thò, chẳng dám ngước lên nhìn mình. Bác mới vỗ bàn nghiêm khắc. Cái thằng dậu đó, nó báo tôi là vợ nó bị bệnh bướu cổ phải điều trị ở Sài Gòn. Còn con An ấy, thì thông tin riêng cho bà là chồng nó bị sơ gan nhập viện ở thành phố. Hai đứa nó không có hẹn, mà nó cùng xài chung nhau một kịch bản. Hay thiệt chứ.
Nói rõ cho tao với má mày nghe. Cho rõ ràng hơn. Nói mau lên.
Mọi chuyện lần hồi được phơi bày thì ra trong một thời gian buôn bán ở chợ. An cũng bị cám dỗ bởi những con số rõ đen, nợ nần không kịp trả. Cho nên giải chuyện chồng bị bệnh để mượn mẹ ít tiền và dặn đừng có nói cho cha biết, kẻo cha lo. Còn phần anh con rể thì cũng khỏi cần tử thú, bác hai đã đoán biết là lúc gặp con gái từ những cái câu hỏi vô tình của vợ, cật vấn trách móc một lúc cho hạ giận rồi, thấy con gái thúc thích khóc bên cạnh chồng đang thẫn thờ rầu rĩ, bác hai động lòng mới dịu giọng.
Thôi, may là cái chuyện trong nhà còn giải quyết được. Chơi số đề là hình thức cờ bạc, thua, dù thua hay thắng gì cũng đã hạ thấp cái nhân cách của mình rồi. Chưa đến pháp luật đã nghiêm cấm và sẽ xử lý tùy mức độ tham gia. Đừng có tưởng là cái chuyện nhỏ nha. Hai đứa đã chưa có con cái, lo làm ăn chân chính và dứt khoát xa lánh cái tệ nạn này. Hai đứa có nhớ lời tía chưa? Rồi quay sang vợ, bác mới tiếp. Tụi nó có bệnh thiệt đó bà. Như có bệnh nó là có bệnh mê số đề. Con dại cay phan. Hai đứa tính coi có còn nợ nần bao nhiêu cho tía má hay rồi để tìm cách lo liệu cho. Mà nhớ nha, không có cho cái lần thứ hai đâu nha. Thôi, tôi bà về đi bà ơi. Ngượng ngùng đưa cha mẹ vợ ra cửa xong, dậu chợt ngó sững vợ hồi nhỏ. Ủa, cái đôi bông tai của em đâu rồi vậy? Hay là, ăn bừng đỏ mặt gượng gạo trả lời. Em gửi tiền cầm đồ trưa hôm qua rồi. Tới giờ về sau đó mình phải bỏ dứt cái số đề mới yên nhà yên cửa được, nghe không anh?
Quý thính giả, vừa nghe xong bài Số con rắn của nhà văn Nguyễn Kim. Chương trình Đọc Chuyện Quê tuần này đến đây tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình tuần tới. Triệu Phổ thân ái chào quý vị.